quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Dương Phục và Vũ Thanh Thủy.
Thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ, quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và chào anh Dương Phục.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào Vũ Thanh Thủy. Chương trình ngày hôm nay như thường lệ vẫn là liên quan tới tháng 30 tháng 4.
Vâng, chúng ta vừa mới qua một ngày 30 tháng 4 ngày hôm qua với lại bao hồi tưởng những điều đau buồn, tang thương, ly biệt của 37 năm xưa. Hôm nay là ngày vẫn còn cái dư âm, cái ảnh hưởng của 30 tháng 4 nó vẫn còn trong tâm tưởng của rất nhiều người. Trong cái khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình, chúng tôi muốn nói đến vẫn tiếp tục đề tài này nhưng mà một tính cách có vẻ tích cực hơn một chút, bớt đi những cái buồn bã âu lo của 37 năm trước. Bởi vì anh Phục cũng thấy đấy, khi mà qua khỏi ngày 30 tháng 4 rồi đó, những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 5 sau đó đó, thì những ai mà thoát thân khỏi nước thì đã thoát rồi, những ai ở lại thì đã nằm trong tay cộng sản rồi. Nhưng mà dù đi hay ở thì cái tâm trạng ngày của bất cứ ai ngày này chắc cũng là vẫn còn rối bời, đau buồn, lo lắng, chia ly, sợ hãi cho tương lai lắm. Và ai có lẽ cũng chỉ biết nguyện cầu sao cho gia đình mình và người thân mình được bình an thôi. Thành ra bây giờ 37 năm sau, mời quý thính giả cùng ôn lại ngày này để xem chúng ta có thực hiện được phần nào những mục tiêu, những mơ ước mà chúng ta đã cầu nguyện, đã mong mỏi cho gia đình mình ngày này 37 năm xưa hay không. So cái bây giờ với cái thời điểm đó, khi mà trong những tuần trước ấy, thì Tình Yêu và Gia Đình đã ôn lại rất nhiều những cái hoàn cảnh đau buồn của những người ở lại nè, của những người vượt biên vượt biển trải qua bao gian nan kinh hoàng để trốn chạy cộng sản, bây giờ ổn định đời sống trong xứ tự do dân chủ này tại Hoa Kỳ rồi. Thì Tình Yêu và Gia Đình xin mời quý thính giả nhìn lại hậu quả của ngày 30 tháng 4 năm xưa để xem ngày đó đã thay đổi gia đình mình đến độ nào. Anh Phục.
Vâng, đúng như vậy. Quý thính giả, thực ra thì cái tuần lễ đầu tiên sau 30 tháng 4 là một cái tuần lễ xảy ra rất là nhiều việc trọng đại cho nhiều gia đình, bởi vì những cái người mà chạy vào đúng cái ngày 30 tháng 4 thì cái giờ phút này đã vẫn còn đang lênh đênh trên biển, được hoặc là được tàu Mỹ vớt, hoặc là đưa vào trại tị nạn ở Guam hay là một số các địa điểm, thì trong cái tâm trạng lúc đó cũng rất là xáo trộn, hoang mang. Và còn những người kẹt ở lại thì có nhiều gia đình không đi ngày 30 tháng 4 nhưng mà lại ra đi vào ngày 1, 2, 3 tháng 5, là khi mà người ta ùa ra những cái thành phố ven biển để tìm đường trốn thoát bằng ghe nhỏ, bắt đầu cho cái phong trào vượt biên kéo dài sau đó. Hoặc là nhiều gia đình quyết định kẹt ra thì phải ở lại, thì cũng rất là nhiều những cái biến cố rất là quan trọng xảy ra trong nội bộ từng gia đình ở tại miền Nam Việt Nam trong cái thời gian đầu của tháng 5.
Vâng, bây giờ mời quý khách giả cùng gọi vào 713-664-8002 để mà chia sẻ với chúng tôi cùng với quý thính giả của Đài Sài Gòn ở tại Houston cũng như tại Dallas, và cả đối với những quý vị đang nghe chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu daisaigon.com. Gia đình quý vị đã thay đổi như thế nào 37 năm sau? Thay đổi giai đoạn hay là thay đổi vĩnh viễn? Thay đổi giai đoạn, thí dụ như là những ly tán trong ngày 30 tháng 4, mà cho dù đôi khi cái giai đoạn đó kéo dài hàng chục năm, tù tội của những cựu quân nhân quân lực miền Nam Cộng Hòa sau đó đã bị đi tù Cộng sản, nhưng mà rồi cuối cùng cũng đoàn tụ lại, và bây giờ ở tại nước người, chúng ta vẫn có đầy đủ người thân gia đình bên cạnh. Hay là những thay đổi vĩnh viễn là những chia tay, những đổ vỡ, những người đã nằm xuống ở trong trại trại tù cộng sản hay là nằm xuống trên bước đường vượt biên, là làm cho gia đình quý vị không có còn được nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Chúng ta cũng cần ôn lại tất cả những cái câu chuyện này, những cái bài học này, một phần để kể cho lại cho con em chúng ta nghe. Bởi vì anh Phục cũng thấy đó, đa số gia đình khi mà nghĩ đến chế độ cộng sản và nghĩ đến chuyện vượt thoát ra đi, hầu hết ngoài cái chuyện mà cho an nguy bản thân mình, còn lý do chính là để con em mình không phải sống dưới chế độ cộng sản. Bây giờ con em mình đã hầu hết 37 năm sau đã trưởng thành rồi, rất nhiều người đã thành đạt trong xã hội rồi, nhưng mà không biết các em có biết gì về cái nguyên nhân làm cho cha mẹ phải ra đi hay không? Có hiểu tại sao mà cha mẹ phải bỏ tất cả đi lạc xứ người, bắt đầu từ con số 0 hay không? Thành ra những cái câu chuyện của những cái ngày này sau 30 tháng 4 năm 75 trong cái tuần đầu tiên của tháng 5 đó cũng vẫn cần ôn lại cho con em, mà tựa mà bỏ đi phần nào những sự bi thảm của 30 tháng 4 thường thường làm cho tuổi trẻ sợ hãi và cho là chuyện đã cũ, hả anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Có những cái ly tán ngày 30 tháng 4 thì sau đó lại đoàn tụ được trở lại, nhưng mà có những cái vụ ly tán trong cái đợt di tản đó rồi bị chia cách mãi là vì có nhiều cái lý do cản trở. Có những cặp vợ chồng tưởng là tạm xa nhau nhưng mà sau đó là xa nhau vĩnh viễn vì lý do một người này lại gặp một người thứ ba khác. Cái chuyện đó rất là nhiều đã xảy ra trong cái thời gian di tản vào đúng ngày 30 tháng 4 và những ngày kế tiếp sau 30 tháng 4. Vâng, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ câu chuyện quý vị. Những ngày kế tiếp sau 30 tháng 4 xảy ra như thế nào đối với hoàn cảnh của từng quý vị, hoặc những câu chuyện quý vị được biết tới như thế nào, qua số điện thoại 713-664-8002.
Và bây giờ định cư ở tại Hoa Kỳ rồi, thì chúng ta có thấy mình may mắn không? Có cảm thấy mình mắc nợ gì đối với cha mẹ ông bà, với thế hệ trước, với quê hương hay là với đồng bào miền Nam? Việt Nam của mình còn kẹt ở lại quê nhà hay không?
Vâng, đúng như vậy. Và có hối tiếc gì không? Cái đó là một cái điều nhiều người bảo là xảy ra trong những cái tháng sau 30 tháng 4 đó, tháng 5, tháng 6 có những cái quyết định, và tới bây giờ nếu mà người ta nói là nếu phải quyết định trở lại thì họ sẽ đã làm khác đi, chứ không để xảy ra như thế.
Vâng, trong một cái chương trình trước thì chúng ta cũng có bàn đến cái đề tài này, cũng như quý thính giả chắc cũng nhớ là trong cái tuần trước đây thì cũng có một nữ thính giả cũng có gọi vào chương trình nói lên cái sự đau khổ của 6 mẹ con cô khi mà bị gia đình ruồng bỏ sau tháng 4 năm 75, bị người cha ruồng bỏ, rồi sau đó là cả gia đình nhà chồng cũng không nhận, đến nỗi mà cô phải sống, gia đình cô phải sống những năm tháng hết sức là nhọc nhằn dưới chế độ cộng sản. Nhưng mà tất cả những cái kinh nghiệm đau thương này đã làm cho tình mẹ con của cô trở nên rất là sâu đậm. Và cô nói là bây giờ dù mẹ có như thế nào chăng nữa thì cô cũng một lòng yêu thương và phụng dưỡng mẹ, tại vì thấy mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái. Đây cũng là một kinh nghiệm rất quý để mà chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi với nhau, những cái kinh nghiệm tích cực, tại vì đã biến những khổ đau thành một cái sức mạnh để mà vươn lên trong cái cuộc sống của mình. Và chắc chắn là cái cuộc sống của những người mà đã biết biến đau khổ thành sức mạnh như vậy đó thì nó ý nghĩa hơn là rất là nhiều. Anh Phục.
Vâng, đúng như vậy. 713-664-8002 là số điện thoại quý vị có thể gọi vào bắt đầu từ bây giờ để mà tham gia câu chuyện mà đề tài ngày hôm nay liên quan đến những biến cố xảy ra cho quý vị, cho gia đình quý vị hoặc những thân nhân nào quý vị biết là hậu quả sau ngày 30 tháng 4, những ngày kế tiếp. Riêng đối với một số các anh chị em trong hàng ngũ quân nhân, mà cá nhân chúng tôi cũng là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì cái thời điểm sau đó đó, một số những người bạn bè đã đi trong ngày 30 tháng 4, còn số còn lại thì tìm gặp nhau. Thứ nhất là có lẽ là cái tâm trạng là cũng đau buồn trước cái cảnh mà mất nước, cho nên gặp nhau để tâm sự, để chia sẻ những cái đời quân ngũ, nhưng mà cũng lo lắng là không biết rằng cộng sản khi mà nắm quyền họ sẽ đối xử thế nào đến cái thành phần quân nhân. Có nhiều người cho rằng cộng sản thì đã nắm được toàn quyền của toàn quốc rồi thì chắc là họ không có ngu dại gì mà họ ra tay trả thù những cái thành phần đối nghịch với họ, cụ thể là những cái anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chắc họ ngại mang tiếng với quốc tế, họ không dám trả đũa đâu. Vâng. Như là cái tình hình ở bên Campuchia, tức là họ lùng, họ bắt, họ giết chết hết, gọi là killing field ở bên Campuchia. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ các anh em cứ nghĩ rằng không đâu.
Và cái hình thức có thể thay đổi cách khác, nhưng mà cái nội dung nó cũng vậy, mà nó lại còn tinh vi hơn.
Nhưng mà đúng
bằng
vậy,
cái sự mà giết chết dần mòn như vậy. Thưa quý thính giả, thật ra đó thì dù 37 năm đã qua đó, chiến tranh Việt Nam thì coi như đã chấm dứt từ hồi đó rồi, nhưng mà cái hậu quả của nó vẫn là những cái vết thương còn rỉ máu trong lòng của rất nhiều người Việt mình đang cư ngụ ở tại Houston này. Những cha mẹ già mất con, những người vợ mất chồng, những trẻ thơ mất cha trong các cuộc chiến tàn khốc khắp bốn vùng chiến thuật, rồi lại sau thời gian sau năm 75 ở trong các trại tù cộng sản, biết bao nhiêu người đã nằm xuống, thì làm sao mà người thân họ có thể quên được cái nỗi đau chiến tranh đã gây ra dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Cho nên những cái câu chuyện này bây giờ nhìn lại đó, vẫn còn có những điều để mà chúng ta rút tỉa kinh nghiệm từ đó, cũng như để học hỏi, cũng như để thấy rằng giống như ôn lại cái cuộc đời mình 37 năm sau mà chúng ta cùng ôn lại chung với nhau. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ thưa tôi, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ, xin được bước ký danh ông ạ.
Tôi Nguyễn Văn Thành.
Dạ vâng ạ, kính chào
ông.
Vâng.
Tôi có chia sẻ, tôi có những gọi vào để chia sẻ những cái tâm tư của tôi từ 30 tháng 4 năm 75 cho tới giờ.
Vâng.
Tôi chắc là không nhớ được nhiều đâu, nhưng mà tôi cũng có nào thì tôi chia sẻ vậy thôi.
Vâng.
Hồi 30 tháng 4 năm 75 thì tôi là một phế binh 60%.
Vâng.
Mà có công ăn việc làm đàng hoàng, không có cần phải gì nhờ vả vã hết. Nhưng mà cái ngày 30 tháng 4 thì tôi đã đưa gia đình một vợ và 8 con dứt khoát ra đi, không sống với cộng sản.
Vâng.
Chứ không phải là ra đi để làm cái gì, không biết làm cái gì nữa, không biết đi đâu cả.
Vâng.
Nhưng mà dứt khoát ra đi để không sống cộng sản. Là vì tôi đã biết cộng sản từ khi tôi 10 tuổi, tôi đã biết cộng sản.
Vâng.
Năm nay tôi 77 tuổi rồi.
Dạ vâng.
Tôi đã biết cộng sản từ khi tôi 10 tuổi, là vì lúc đó tôi phải đi làm con nuôi người ta. Năm 1945, cha tôi chết, mẹ tôi để tôi thất lạc, tôi phải đi làm con nuôi người ta mất một năm trời.
Vâng.
Thế thì họ cho tôi đi học cái lớp gọi là Nhi Đồng Cứu Quốc đó.
Vâng.
Gọi là cái chương trình trồng người của Hồ Chí Minh đó.
Vâng.
Trồng người 100 năm đó.
Vâng.
Thì tôi được đi học cái đó được 6 tháng. Thì nó chỉ nói với tôi một câu rằng là, nó nói chung người trong cái khóa học đó thôi, rằng là sau này Việt Nam mình, cái gì nó gọi là thế giới đội đại đồng, gọi là cộng sản, không có vợ, không có gia đình, không tổ quốc, không có tôn giáo. Và tôi mới có 10 tuổi tôi đã nghĩ, tôi bảo chứ tại sao lại không có gia đình, nếu không có gia đình làm sao có mình, mà không có tổ quốc làm sao có đất nước mình mà nuôi ở mình ở, không tôn giáo thì làm sao được. Tôi bỏ, tôi hủy nữa. Rồi đến năm 75 thì tôi bảo thôi, tao không thể sống cộng sản được, bởi vì nó chủ tâm của nó là tam vô. Thế tôi dứt khoát là đưa gia đình một vợ 8 con đi. Đi xuống biển thì không biết là đi đâu cả mà cũng đi. Thế rồi ra đến biển quốc tế thì lúc mà 12 giờ thì ông Minh, ông ấy đầu hàng cái thì được xà lan Mỹ họ vớt. Thế là tôi lên xà lan Mỹ thì chẳng có gì cả, trái hiểu ra sao cả, thì đi là đi thôi, không biết sống chết là sao cả.
Thành ra cả gia đình sang được hết bên này, phải không ạ?
Vâng, gia đình tôi thì đi hết sang bên này, không có, không còn lo tại ai hết. Mà tôi thì có một mẹ thôi.
Vâng.
Mẹ một con thôi, mẹ tôi xuất giá để tôi không mang đi theo được. Tại lúc đó thì ông già ghẻ, ông đi đến chỗ tôi ở, nhưng mà rồi ông cứ tiếc nhà, tiếc cửa, ông nhà cửa không có gì đâu. Có một công đất ở cái ở miền Nam, cái kênh Tư Rạch Giá, một công đất thì cái nhà có 22 tấm tôn.
Vâng.
Và ông tiếc không đi nữa.
Vâng.
Rồi bà mẹ tôi phải về và tôi, gia đình tôi đi. Từ đó thì tay trắng. Trước đó thì tôi cũng khá, nhưng mà thì
vâng,
lúc 70 năm thì tôi tay trắng. Nhưng mà gì nữa?
Bây giờ nhìn lại 37 năm sau thì chắc là ông thấy cái sự khác biệt nhiều lắm, phải không thưa ông?
Dạ vâng. Thực ra mà nói thì tôi thương đất nước tôi, thương nhà cửa tôi tiếc đất nước tôi lắm. Nhưng mà cũng ơn thành cộng sản. Tôi thù được cộng sản, nhưng mà tôi cũng ơn thành cộng sản. Nếu không có cộng sản, nó cướp đất Việt Nam thì cướp nước Việt Nam thì làm sao con tôi có được mấy đứa đại học, có được những đứa cao học đó, nhờ đó mà con tôi có được cao học.
Cái đó trong cái tâm tình cá nhân, nhưng mà đối với nhìn chung cả đất nước á, thì cái vấn nạn là cái biến cố 30 tháng 4 cũng làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người chết,
đau đó mà thấy.
Bao nhiêu người đau khổ. Vâng. Dạ vâng, vâng, cảm ơn ông
tôi
rất nhiều.
Tôi chia sẻ với đài một chút vậy thôi, tôi đau lắm, nhớ đến đây tôi đau lắm, tôi nói nữa.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, thì chúng ta cũng không thể, cái biến cố đó nó là cái đau thương, nhưng mà trời độ phù cho những người mà được may mắn vượt thoát ra khỏi hải ngoại. Chứ còn cái cộng sản thì chắc cũng không thể nào mà ai có thể mà mang ơn được cộng sản. Tại vì một người được may mắn thì cả trăm ngàn người cả đã phải bị đau khổ vì họ. Xin mời vị thính giả kế tiếp, xin được dây ra.
Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe, xin cho biết quý danh được không ạ?
Dạ, mà tôi tên Dũng à.
Dạ, chào anh Dũng à.
Chào chú Dương Dục, chào cô Thanh Thủy à.
Vâng, chào anh Dũng à.
Dạ, hôm tuần rồi Dũng có theo dõi chương trình thì gọi vào mà gọi không có được.
Dạ.
Thì bận quá, nhiều người gọi vào quá. Dạ. Có một hôm tuần rồi thì Dũng có nghe một cái người em, gọi là em, bị có nhặt cái anh đó cũng nhỏ hơn Dũng khoảng chừng 10 tuổi.
Dạ.
Thì anh có nói về vấn đề mà cái cách ý của cái người anh đó nói là tại sao các lính Việt Nam Cộng Hòa lúc đó lại không có, giống như là không có anh Dũng chống lại mà bỏ súng chạy đi. Thì hôm nay chắc có lẽ nếu mà Dũng có thể xin phép để được nói sơ sơ để trả lời cái câu hỏi của các anh đó.
Anh Dũng hồi xưa ở trong Việt Nam, ở Việt Nam có ở trong quân đội không?
Dạ, thưa, lúc có một cái câu chuyện như thế này, lúc đó còn bé thì ông bố mẹ tôi từ Bắc vào Nam, tôi thì sanh ở trong Nam, thì bố tôi cũng hay kể cho tôi nghe về cộng sản miền Bắc. Thì tôi cũng nghe nhiều về bố tôi kể. Sau khi giải phóng vào thì lúc tôi mới có 15 tuổi, tôi ra đường, tôi đứng ngoài đường mà buồn lắm. Nhưng mà trên Việt Cộng là phát thanh ở trên đài nói là tất cả mọi người là tự được tự do này, tự do tất cả mọi thứ. Tôi nghe vậy thì tôi tưởng là bố mình nói một đằng mà người này nói một ngã. Tôi mới chạy về nhà, tôi nói bố, con nghe người ta nói ngoài kia là mọi người được sống tự do, là mọi người mạnh ai được là có nghĩa là có một cái cuộc sống là bằng ngang tự do. Cái bố tôi nhìn tôi mà bố tôi ánh mắt rất là buồn. Rồi chắc có lẽ là ông nghĩ rằng tôi còn non nớt và không có hiểu được cộng sản là cái gì. Thì sau đó thì tôi cũng sống với cộng sản được 7 năm, thì sau đó là rời quê hương sang Mỹ. Thì thực sự với chú Dương Phục và cô Thanh Thủy, sau khi tôi sang Mỹ rồi thì tôi mới hiểu được nhiều hơn về lịch sử Việt Nam, hơn là tôi ở Việt Nam. Vì có lẽ chăng là các bậc cha ông anh, những bậc đàn anh ở bên đáng anh, đáng ông, đáng cha, đáng chú ở bên Việt Nam á, hầu hết như là không cho tôi biết sự thật của lịch sử Việt Nam. Mà tôi phải sang tới Mỹ thì tôi mới hiểu được cái lịch sử của nước Việt Nam. Bây giờ tôi rất là thích coi cái đài Military Channel. Nó hay nói về Việt Nam War, là cuộc chiến tranh của Việt Nam, và cuộc chiến tranh đệ nhất thế chiến, cuộc chiến tranh đệ nhị thế chiến, rồi thì từ đó tôi mới tìm hiểu ra, tôi mới hiểu rõ được cái tại sao quê hương mình như vậy. Thì thật ra đó, Dũng chia sẻ cái này với cô Thanh Thủy, với chú Dương Phục. Thật ra nước Việt Nam không phải mất năm 75. Nước Việt Nam, miền Nam Việt Nam đã mất từ tháng 6 năm 1972. Khi cái chiến trường Hạ Lào mà xảy ra ở cái mùa hè đó,
vâng,
ở năm 72.
Anh Dũng ơi, xin phép anh như thế này, tại cái này trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình đó, thành ra muốn xin được cái kinh nghiệm cá nhân của anh á. Bây giờ 37 năm sau đó, so với hồi nãy anh có nhớ đến chuyện mà ông cụ anh đã nói về kinh nghiệm cộng sản, thì chúng tôi rất quý cái điều đó, tại vì những cái kinh nghiệm quý giá nhất là từ cha mẹ truyền lại cho con cái. Thì bây giờ anh nhìn lại 37 năm sau, anh thấy ông cụ anh có đúng không, có lý không?
Để cô nhắc lại câu hỏi à, tôi không nghe rõ lắm.
Không, anh nói là ba của anh đó, là cha anh đã nói là không thể nào sống với cộng sản được, không thể nào tin cậy cộng sản được. Thành ra có vẻ như buồn khi mà anh thấy còn non nớt nghe cái lời cộng sản nói. Bây giờ 37 năm sau anh nhìn lại đó, anh thấy những cái điều mà chia sẻ và dạy dỗ của ông cụ có đúng không?
Dạ thưa, tất cả là những lời ba tôi nói là rất là đúng. Những cái gì mà ba tôi chia sẻ với tôi, dạy tôi hồi còn bé, thì tôi thấy là tất cả những lời ông cụ nói với tôi rất là đúng. Bây giờ hồi xưa bố tôi là trong, bố tôi kể là bố tôi đã từng ở trong Việt Minh, và bố tôi đã từng ở trong Việt Nam Quốc Dân Đảng. Rồi bố tôi đã từng tình nguyện ôm bom Ba Càng để mà lao đầu vào cái tăng của Pháp. Nhưng mà sau ngày mà những ngày mà bố tôi được bảy mấy tuổi, lúc mà cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi, tôi có về Việt Nam, tôi ngồi tôi nói chuyện với bố tôi thì bố tôi nói với tôi như thế này, một câu như thế này nè: bố thà là nô lệ của thằng Pháp còn sướng hơn là sống với cái tuổi này. Đó là lời nguyên văn của bố tôi nói ngày xưa, chính bố tôi đã là người chống Pháp.
Vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã chia sẻ kinh nghiệm này. Cũng mong là nếu mà thấy những cái điều mà thế hệ trước nói với mình là đúng thì mình cũng chuyển lại cho thế hệ sau. Nếu mà con em mình nó cũng được nghe những cái sự xác tín xác quyết như vậy đó thì cũng tránh được cho con mình bao nhiêu cái đau khổ và hạnh phúc.
À, vâng, đúng như vậy. Cái chia sẻ của anh Dũng cũng có nhiều cái chi tiết rất là đáng để chúng ta học hỏi, bởi vì anh ấy nói cái thời gian anh ở Việt Nam anh không có biết về lịch sử Việt Nam, sang với Mỹ mới biết, là vì cái thời gian anh ấy 7 năm anh ở lại thì anh sống với chế độ cộng sản thì làm sao anh hiểu được cái lịch sử Việt Nam được, thành phải sang bên này thì mới có thể học hỏi được. Vâng, mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe. Vâng, xin mời đường dây kế tiếp.
Dạ, xin mời ạ. Vâng, chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello. Dạ, chúng tôi nghe.
Dạ, xin chào quý vị khán đài. Tôi tên Lộc á.
Dạ vâng, anh Lộc ơi, cái hơi bị echo đó anh tắt cái radio nha.
Rồi, tắt rồi.
Dạ vâng, tôi cảm ơn anh.
Dạ, dạ
vâng.
Rồi, tại đang về nói về vấn đề biến cố năm 74, tôi thì con cái là tại thế hệ thứ hai. Do đó cũng cái thế hệ mà sinh lầm thế kỷ, nghĩa là không có một ngày để sống cho hào hùng quê hương, và bây giờ tới tuổi 40 năm bốn mấy 50 thì muốn có quê hương để sống thì cũng không có quê hương. Do đó tôi muốn chia sẻ một chút xíu tâm tư. Hôm rồi 30 tháng 4 vừa rồi á, tôi không có thời gian đi làm, nhưng mà buổi chiều lúc tôi chạy xe ngang qua chỗ đường Đeo Le đó thì thấy cộng đồng người Việt mình tổ chức cái ngày lễ 30 tháng 4. Tự nhiên tôi có những cái niềm đau nó dâng lên. Nó dâng lên là bởi vì niềm đau nó mất nước. Nhưng mà cái niềm đau của tôi đã dâng lên gấp bội, đã nhân lên gấp bội khi mà tôi thấy rằng là cộng đồng của mình chia làm hai nhóm, tổ chức hai nơi. Cái điều này tôi nói ra có thể là đụng chạm một chút xíu, nhưng mà điều tại vì tôi thế hệ thứ hai mà, tôi muốn các bậc cha anh của mình xích lại gần nhau, cố gắng nhìn cái chuyện mình đã làm, mình đang làm và mình làm những gì để cho thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba nối bước. Bởi vì cái cộng đồng không bao nhiêu người mà mình lại chia năm xẻ bảy, mình làm như vậy thì cộng sản nó đứng ở ngoài nó nhìn vào mình bằng cặp mắt như thế nào. Thì đây là có những cái điều mà tới nỗi đau của tôi về tới nhà tôi nói với bà xã tôi nói tôi đau quá đi. Thật ra là cái nỗi đau 37 năm mất nước, lúc đó tôi không đủ tuổi để làm chính trị, tôi mới có 12-13 tuổi thôi. Nhưng mà cái tuổi sinh lầm thế kỷ mà bao nhiêu trả thù của cộng sản lại đổ xuống cặp trên đầu tụi tôi không được đại học, tụi tôi không được vào trường lớp. Bây giờ tới lúc tụi tôi có thể làm một điều gì cho quê hương thì tụi tôi là không có quê hương để làm. Nhưng mà các anh các bác đã từng một thời sống hào hùng cho quê hương thì chính xác các anh các bác cố gắng dẹp cái từ ái của mỗi con người mình xuống để ngồi xích lại gần nhau xem giống nhau không. Và đó là ý kiến của tôi ạ.
Vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh. Rất là cảm động với cái cảm động của anh, cái nỗi đau mất nước, và cũng chia sẻ cái nỗi đau buồn của anh, thấy là cái cộng đồng đã không có được đoàn kết đủ để mà tổ chức chung một ngày như là ý anh mong muốn. Vâng, anh nói như vậy thì chúng tôi cũng hiểu. Ở cái tuổi 12 khi mất nước, tự nhiên là cái tuổi còn nhỏ chả biết gì nhưng mà lại trở thành nạn nhân của cái sự trả thù của cộng sản bằng cách là cũng bị đọa đầy, không được đi học đại học vân vân, thì sang tới bên này thì mới có thể trở lại đời sống bình thường. Rất là thông cảm với cái thế hệ của anh mà khi lớn lên ở cái tuổi đó trong cái quê hương bị ách cai trị của cộng sản.
Và anh cũng nói lên cái niềm ao ước là bây giờ đã có hoàn cảnh để mà có thể làm được một cái gì thì lại không còn quê hương để làm, mà muốn làm một cái gì cho cộng đồng hay hướng về quê hương thì lại gặp cái tình trạng mà phân chia này. Nhưng mà không biết là anh cũng như là quý thính giả cũng như anh Phục cũng nghĩ rằng đôi khi đó mình phải trải qua những cái điều người ta gọi là cái niềm đau của cái sự tăng trưởng đó, growing pain, nó có những cái cộng đồng nào nó cũng trải qua, có những cái giai đoạn khó khăn, cũng như cái đời người hay trời cũng có lúc mưa lúc nắng. Đôi khi chúng ta trải qua, phải có qua những cái đó để mà từ đó nó mới có cái cơ hội để mà học hỏi rồi rút tỉa kinh nghiệm rồi để cải tiến hơn. Thì hy vọng rằng trong tương lai sẽ hai bên sẽ đi tới một cái giải pháp nào đó để mà tốt đẹp, để mà có những người trẻ như vị thính giả vừa rồi có thể dồn hết sức của mình đóng góp vào, hả anh Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe, xin cho biết tên được không ạ?
Vâng, tôi là Đường ạ.
Dạ, chào ông Đường ạ.
Tôi thưa ông bà, hôm nay là tôi rất hân hạnh được tới ông bà, nói chuyện với ông bà.
Dạ.
Nó như thế này.
Cảm ơn.
Ngày cũng như cái tư tưởng của các anh bạn trẻ vừa rồi, anh ấy nói, tôi rất là đau lòng khi tôi tham dự cái buổi đấu tranh hay xuống đường vừa rồi, hay là biểu tình vừa rồi, nói chung chung như vậy ở Hồng Kông.
Yeah.
Thì tôi thấy cái bên anh em quân đội, mình, tôi với anh Phục không có xa nhau lắm đâu, chúng tôi cũng tốt nghiệp tổ chức ra.
Yeah.
Nhưng mà tôi nhìn thấy anh em bên kia, tôi buồn lắm.
Yeah.
Mình bây giờ mình phải công nhận mình là cái thế hệ già rồi. Hãy để cho các bạn trẻ người ta tiếp tục, người ta nối gót mình để người ta đấu tranh đi. Mình bây giờ tới lúc nghỉ, mình phải biết cái lúc nào là mình phải vô bóng tối. Làm như vậy để cho cái tòa lãnh sự bên kia người ta ngồi, người ta khẩy mũi, người ta cười cho chuyện đó không có nên. Thì tôi chỉ có một ý kiến thô thiển thôi. Hãy nghĩ tới cái chuyện chung mà bỏ cái tự ái vặt đi. Cảm ơn ông bà.
Vâng, cảm ơn ông Đường rất là nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn ông Đường rất là nhiều, nhưng mà không biết rằng anh Phục với ông Đường cũng như quý thính giả nghĩ sao, chứ riêng như chúng tôi là một người phụ nữ, cũng là một người đến tham dự cả ở cả hai nơi, thì tôi đến hai nơi tôi đều có cùng một cái tâm trạng cảm động như nhau. Dĩ nhiên cũng có cái nỗi đau, cái nỗi buồn khi mình nhìn cộng đồng mình có thể dồn sức vào để làm chung một tổ chức cho nó thật là mạnh mẽ, mà cho tất cả mọi người tham dự đều được hòa nhập vào trong đó mà không có cảm thấy lấn cấn hay là cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên cái sự cảm động nó vẫn có, ông Đường ạ, tại vì khi mà tôi nhìn thấy các anh em quân nhân ở phía bên tượng đài đó, khi mà tôi cũng thấy họ nhìn, họ đến đó với tất cả cái tâm lòng của họ, họ cũng hát những cái bài hùng ca với tất cả cái thiện chí, cái tâm tư của họ. Thành ra tôi thấy cả hai bên đều có những cái sự hăng say rất là đẹp, nhưng mà chỉ không hiểu vì cái lý do gì đó mà không thể ngồi được với nhau. Cho nên cũng không có dám trách một bên nào, chỉ mong ước một điều là làm sao hai bên có thể cùng ngồi lại thôi. Tại vì khi sang bên này là một cái người chỉ đến tham dự đó, thì cũng đều cảm thấy cái lòng mình cũng bị hòa theo cái lời ca tiếng nhạc, hòa theo cái sự mà hăng hái, thiện chí, hy sinh, hăng say của cả hai bên. Nó cũng đều rất là đẹp. Và thấy rằng người Việt Nam mình vẫn còn có rất nhiều cái nét đẹp. Cái chính làm sao để có thể kết hợp lại được với nhau, hỏi anh Phục.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe rồi đấy ạ.
Dạ, vâng, tôi xin.
Dạ, xin cho biết tên được không ạ?
Dạ, tôi là ông Sáu.
Dạ, chào ông Sáu ạ. Vâng.
Dạ, tôi muốn góp ý về lại hai ông bạn trẻ với ông bạn già mới nói về cái vấn đề mà
vâng.
Đau lòng về vấn đề mà cộng đồng mình chia rẽ mà.
Dạ.
Tôi xin góp ý về thế này. Hiện giờ chúng ta đang ở nước Mỹ mà chúng ta ca ngợi nước Mỹ, mà nước Mỹ thì có hai đảng cũng sâu xé, nghĩa là không chém giết nhau, nhưng mà tất cả những cái lời nói thôi là không kéo một cái lời lẽ nào lịch sự để mà nói với nhau nữa. Thế đó mà thì quý vị nghĩ làm sao? Cái thứ hai nữa là nó đã có, Việt Nam đã có một cái đảng cộng sản rồi, nó không cho mà cái đảng cộng sản nữa. Thì tại sao ở đây cái ông Việt Tân ông ra làm gì nữa, đã có đảng cộng sản rồi, có phải đó là chia rẽ không? Thì cái ông thì phải nghĩ thôi chứ. Chứ hai ở đây có hai cộng đồng nó cùng nhắm về một hướng là chống cộng, thì tại sao mà lại cứ đi chỉ trích mẹ buồn lắm, có phải không? Nhiều nước khác nó cũng có nhiều đảng, mà nhưng mà nó vẫn phục vụ tổ quốc của nó, chứ có cái gì đáng trách đâu.
Nghĩa là không quay qua đánh nhau là được rồi, phải không ông Sáu?
Vâng, thưa ông Sáu. Dạ, thưa, rất là đồng ý một phần cái nhận xét, cái chia sẻ của ông Sáu ạ. Là tại vì bên này đó chúng ta sống ở nước Mỹ, chúng ta cũng thấy Đảng Cộng hòa Dân chủ khi ra tranh cử nó cũng choảng nhau dữ lắm ấy chứ. Cũng chỉ trích nhau lắm, nhưng mà nó không ở cái mức độ mà bơi móc bôi nhọ cá nhân rồi lôi đời tư vợ con người ta ra, như là cái tình trạng mà tranh chấp của một số các cộng đồng của chúng ta thì nó quá tệ trên những cái lời qua tiếng lại trên email hay là trên những cái thư từ nạc danh thì
có lẽ
tệ
cái đau
quá.
Lòng là
cái đó thôi chứ còn thật sự ra nếu mà tranh luận nhau một cách nghiêm chỉnh, khác ý kiến nhau về vấn đề chống cộng thì được thôi, và đôi khi nó tạo ra một cái thế, một cái không khí sinh hoạt dân chủ chứ đâu có sao đâu ạ. Thế nhưng mà chẳng nghe chúng, nếu mà người lạc quan nhìn thấy ồ cái nó cũng đâu có chia rẽ gì đâu, nó chỉ là một cái khác đồng ý kiến nhau mà thôi, hai nhóm khác nhau cũng giống như Dân chủ Cộng hòa vậy thôi. Thế nhưng mà miễn là đừng có quá tệ đâu ông Sóc, mà tình trạng của mình nó tới nó hơi quá đáng trong cái vấn đề mà vẫn lời lẽ chỉ trích lẫn nhau mà thôi. Vâng, cảm ơn ông Sáu ạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin có thể mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp được không ạ? Dạ, xin cho biết quý danh được không ạ?
Dạ, thưa chú, con tên là Trương. Chào,
vâng, chào anh Trương ạ. Vâng,
chào Trương.
Dạ, con thì nói cho đúng ra, nói với cô chú, nói về con thì cũng còn trẻ lắm. 7 năm trước thì cũng có 1 tuổi, nhưng mà lúc mà xa thì nếu như nói sinh đại mà kêu chia sẻ về sống với Cộng sản thì giờ nói chuyện với chú Dân Phục một ngày cũng không đủ.
Vâng.
Chẳng bao giờ nói hết được hết á. Cái nỗi đau nó nhiều lắm, nghĩ lại là nó đau lắm. Nhưng mà con nói là cái vụ hồi nãy con nói bác Sáu đó, vấn đề bác Sáu nói cái vấn đề chia sẻ chia đảng đó. Thì cái nước Mỹ á, kể cả một cái nước của nó, cái tiếng nói của nó, cái ảnh hưởng tới cả cái thế giới. Còn người Việt Nam mình ở đây nó có cần nhấm, có chút xíu à. Mà con nói chú Dân Phục ấy, thực tế ra chú Dân Phục thì chẳng biết con là ai, con biết chú Dân Phục với cô Võ Thị Thủy là tại cô chú cũng có nhiều tiếng đẹp ở Hilton, nhưng mà con chứng kiến rất là nhiều cái cảnh mà của mấy chú mấy bác của mình họp cộng đồng này kia chia ra hai bên rồi ngồi trong một cái phòng 100 mấy chục người, chỉ có một thằng cộng sản à, nó chăm một cái nguyên một phòng mấy trăm người ấy, giáo động hết trơn lên. Yeah. 100 mấy chục người mà thua có một thằng cộng sản. Rồi tới chỉ nhau đứng lên người này, đến nói chuyện với người kia, xài ngôn ngữ không có, trong khi đài báo tùm lum hết trơn. Nhìn thấy không có một cái chút nào mà để cho tụi con phải học học những cái đó để đi theo hết. Bởi vậy cho nên là bác nói không có cái gì sai để có cái nhiều cái đảng như vậy. Nguyên cả cái nước Mỹ, người ta nói một tiếng, đáng ảnh hưởng tất cả một cái thế giới. Còn cái Việt Nam, cộng đồng Việt Nam của mình, có một chút xíu, chia ra hàng bà phái, như chiến vừa rồi, họp, mướn nguyên một cái đoàn luật sư của người Mỹ, 6-7 người tới, trả tiền cho người ta để giải quyết cái chuyện cộng đồng của người Việt Nam. Nhìn thấy nó mắc cỡ. Cho nên là...
Trương có cái mơ ước gì để giải quyết cái chuyện này không? Thôi bây giờ mình không có khả năng giải quyết, bây giờ mình mơ ước đi. Thì biết
dạ,
đâu
rồi
sự nó sẽ đến.
Thì nói như cô Vũ Anh Thị, con xin lỗi, nó hơn cô chú. Giờ tụi con chỉ làm được cái gì? Chỉ có nhìn đó rồi đau rồi mơ ước thôi chứ làm được cái gì nữa. Cô chú thấy không? Dạ. Giống như vậy đó, mấy đi ra xong rồi bỏ phiếu người Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam phải ra bỏ phiếu bầu, phải chia ra hai bên rồi cãi lộn bên này bên kia. Con đứng chứng kiến hết những cái đó. Con tiếp xúc vô trong cái những cái chuyện đó rất là nhiều, nhưng mà không chẳng có ai biết con lại hết.
Trương ơi, vâng, vậy bây giờ xin cho biết cái mơ ước của Trương đi. Tôi vẫn tin rằng những cái mơ ước nếu mình nói ra miệng đó, mà mình nói với nhau, mình lập với nhau, mình chia sẻ với nhau, mình nói hoài, cái điều đó nó sẽ xảy ra. Tại vì người ta sẽ nghe chứ.
Mơ ước là cộng đồng sẽ đoàn kết thành một thôi.
Dạ, chỉ có như đó, chỉ có đoàn kết nhau, đừng có người nào. Chỉ có cái hay nhất là bỏ bớt cái tôi của mình đi, đừng nghĩ về cái tôi của mình nhiều quá. Người này nghĩ về cái chuyện của người kia nhiều quá. Thực tế ra là cái sân si, cái cách mà mình so sánh, so phân 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 complain nhiều quá, than phiền nhiều quá, tại mình so sánh nhiều quá thì nó trở ra như vậy. Tại sao mình cứ không có, cũng giống như đi làm thiện nguyện, nhiều lúc đi làm thiện nguyện thì cảm thấy nó sung sướng, tại vì nó không có liên quan đến một cái vấn đề gì để phải tranh chấp, phải lo lắng, phải so sánh. Thì cho nên là con nghĩ là theo con thì con rất là nhỏ, con nói thì mấy bác sẽ nói chửi con mày cỡ 30 mấy năm về trước, mày chẳng là cái thằng gì, kiểu chẳng là cái gì hết trơn á. Nhưng mà con cái thì cái của con thì con không phải, con không có dám chỉ trích gì mấy bác nào, con là vợ con với cháu đâu có dám làm những cái đó.
Thôi mình không chỉ trích, mình chỉ mơ ước thôi anh Trương ơi.
Đúng rồi.
Chứ bây giờ người ta chỉ trích nhau nhiều quá, mình lại chỉ trích thêm đấy.
Chỉ mơ ước, mấy bác vui vẻ ngồi xuống, mấy bác tổ chức như ở chỗ chợ Hồng Kông đó, tổ chức bắt tay nhau vui vẻ, xong rồi làm vậy, tất cả mọi người đều vui. Tất cả cũng không có làm
mà. Đúng như vậy anh Trương.
Ảnh hưởng tới cái dòng linh của mấy...
Hóa ra là Trương ơi, Trương nói là khi mà 37 năm trước thì anh Trương mới có 1 tuổi. 37 năm trước là tôi 30 tuổi. Như vậy đó, mình là hai thế hệ khác nhau, nhưng mà bây giờ là mình cùng mà mơ ước đó anh Trương. Tức là khi mà tôi mở email ra mà đọc mà thấy wow, thơ tử qua lại thấy khiếp quá. Mình không muốn đọc và mình lại mơ ước là... Ước ao có một ngày nào mà mở email ra toàn những cái lời khen tặng lẫn nhau thôi, có vẻ sướng biết mấy không?
Dạ đúng rồi. Chú Dương Phục biết không, 37 năm, 30 mấy năm trước con có 1 tuổi à, xa nhau 1 tuổi mà ba con bị bắt đi gọi là gì, đi cải tạo. Cải tạo của Cộng sản là cải tạo từ một người mà mạnh khỏe thành một người gần chết để cho về, đó là cải tạo của Cộng sản đó. Rồi khi, tôi chưa biết không, con hả, đi kinh tế mới, ở trong rừng núi sống với lại thú. Sống là thú rừng á, đặng 7 tuổi là con biết làm cái gì, con biết rút vô rừng để bả măng, con biết đi lên rừng lượm trứng, con biết đi ra, con chú biết, chú Nhân Phục có biết không, đi lội xuống ruộng á, chờ người ta mà mấy người mà ta bị con đĩa dính vô chân đó, đó mình gỡ con đĩa đó cho người ta, đặng người ta cứu, người ta cho gạo cho mình. Đi lượm, đi mốt gạo đó, đầu phộng đó người ta nhỏ rồi đó, thì giờ người ta cho mình mốt lại đó, mình lượm mốt mấy cái hậu đậu nó còn dính lại đó. Đó là 7 tuổi của tụi con đó. Đốt cho rừng bẻ măng, chú biết hả, một ngày á, nồi canh là những cái lá bứa chua ra rừng á, liền không có nồi, xong rồi hốc những muối bỏ vô là ra một cái nồi canh đó. Đó là những cái mà nó thiệt 37 tuổi. Thực tế là chú biết hả, bởi vậy con nói chú, nhiều lúc con ngồi con nghe chú chương trình ngày hôm qua này, những cái 30 tháng 4 năm trước, bị ôn lại chú biết hả, ngày bước vô trong trường á, đi học á, ông nội con may cho con một cái áo bằng giấy tám đó, giả mà người ta cắt, người ta làm cái tang để mang cái đám ma đó, mang cái áo tới cái đầu gối.
Trương ơi, nhưng mà bây giờ gia đình Trương ở bên này đó, ba có được đoàn tụ gia đình không? Ba Trương có ở bên này không?
Dạ, con, dạ cảm ơn cô là cũng đoàn tụ ba mẹ con ở đây hết, từ ba à, con. Dạ cảm ơn là ba mẹ cũng đi chị HO, thì gia đình con qua đây thì cũng làm lại từ đầu hết. Nhưng mà dạ, nhưng mà nói về trời, con biết nói bởi vậy con vậy. Con mở cái chương trình này lên, hồi nãy con nói trời, nói một người gọi vậy. Vô chỉ cần một người gọi vô nói mấy ngày không hết
này con biết cả, nhưng mà cảm ơn Trương rất là nhiều. Những cái câu chuyện của Trương rất là đơn sơ nhưng mà chắc chắn cũng làm cho rất nhanh là nhiều người ở trong cùng một cái hoàn cảnh như thế này. Rồi cái mơ ước nữa, cái mơ ước hồi nãy Trương có nói một cái điều đó là quên cái tôi của mình đi thôi, trời, cái tôi của một con người đó thì nó quá nhỏ so với lại cái quyền lợi của cả một cộng đồng. Nó đơn giản như vậy thôi mà sao khó làm quá nhỉ anh Phương nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. Nói vậy thì cái tôi là cái khó chịu nhất. Vâng, mời quý thính giả đừng thấy kế tiếp ạ. Hello.
Alo.
Dạ.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi ạ.
Tôi tên Tài, tên Dương Phục.
Dạ, chào ông Tài ạ.
Bây giờ thế này, hai ba đảng, hai ba phe gì đó, mình bỏ quên vụ đó đi. Nhưng mà anh thấy tại sao có những ông đến họp mà buổi chiều ông ở bên này, 10 phút sau ông chạy qua bên kia. Ông này chạy qua chạy lại, tại sao ông nó làm vậy? Mấy ông nó không có một lập trường gì hết trơn hết rồi. Tại sao anh ổng ở bên nào thì ổng ở một bên, ổng không có được quyền chạy qua chạy lại, như vậy là lại con người như mấy ông đó là cũng như là cái kiểu trung lập kìa. Và sai, mấy ông đó là sai. Thứ hai nữa, nếu ổng chạy qua chạy lại, tại sao ổng không gom hết 5-7 ông mà chạy qua chạy lại đó, để mà kêu hai phe, kêu bà Teresa ra, kêu ông bên đây ra, hai người giải quyết cho nhau để làm được cái chuyện đó. Tại sao họ phải chạy qua chạy lại như vậy là thằng bậy. Cô bọn nhỏ đang ở bên đây, 10 phút sau chạy qua bên kia. ông Thích Quyền Diệu đang ở đây, 10 phút sau chạy qua bên kia.
Xin ông làm ơn đừng có
vâng, xin ông Tài đừng có nhắc cả tên
nhắc
ai hết
tên
tại vì thật sự ra đó khi mà ông Tài nói đến chuyện chạy qua chạy lại đó, thật sự như tìm 30 tháng 4 đó, cá nhân chúng tôi đó đi dự cả hai bên, thì như ông nói đó, mình dĩ nhiên mình cũng thấy rằng nhưng mà là cái ngày đau buồn thì nó không thuộc về ai cả, và bất cứ người dân nào cũng có cũng đều nên đến để mà chia sẻ, hơn là mình ngồi nhà mình làm lơ cộng cộng đồng Việt Nam mình đi, mình coi như mình thành người Mỹ mất rồi. Thành ra đó cũng là cái cơ hội, nhưng mà cái sự mà qua lại như vậy đó, để mà mình thật sự mình nhìn và mình thấy được, nhất là đối với những người làm phương diện truyền thông, thì thật sự chúng tôi thấy những người đến dự đều đến với cả tấm lòng. Khi ở bên Hồng Kông, phía bên Hồng Kông cũng vậy, nghe những cái lời mà của MC Việt Dũng kêu gọi rồi những thính giả lên chia sẻ, và tôi nhìn cái mặt của từng người thì thấy họ đầy những cái tâm tình, cái lòng yêu thương, cái tình đoàn kết, ao ước những cái điều tốt đẹp. Và khi qua bên tượng đài cũng thế, nhìn tất cả những người cựu quân nhân trong những bộ quân phục, họ cũng đến với tất cả cái tâm lòng, cái ý chí của họ. Cái vấn đề làm sao, cái giải pháp làm sao để mà cho họ ngồi lại được với nhau. Thì có thể những người mà ông Tài vừa mới nói đó, trải qua trải lại, chắc là họ cũng muốn để mà có đủ dữ kiện để họ tìm một cái giải pháp nào đó mà gom chung hai bên lại với nhau và minh phục nhỉ? Không biết có phải như vậy không? Thì có như vậy thì mới chạy qua chạy lại chứ, nếu không chạy qua chạy lại thì
theo chỗ chúng tôi được biết là cả một số các quý vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin lành thì hôm ngày vừa rồi thì cũng tham dự cả hai nơi. Thì cái điều đó thì cũng là tốt cho cả hai bên tổ chức, cũng cần có sự hiện diện của các quý vị lãnh đạo tinh thần, và quý vị đóng cái vai trò là không có quan tâm để ý gì đến phe phái mà chỉ nghĩ đến cái ý nghĩa đích thực của ngày 30 tháng 4, thành ra quý vị hiện diện của cả hai nơi như thế thì
và,
cũng là một cái điều
đồng
rất
thời
là đúng thôi.
Cũng để ghi nhận cái công sức của những người của cả hai bên và để chứng tỏ là không thuộc về phe phái nào cả.
Vâng, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Dạ thưa, kính chào ông bà Dương Phục.
Dạ, xin bà.
Vâng, xin chào bà, xin được.
Bà chưa biết.
Tôi là Ly Hương.
Dạ, chào bà Ly Hương. Dạ, chào bà Ly Hương ạ.
Cái mơ ước mà ông bà vừa nêu lên trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay. Thưa ông bà và tất cả quý khán thính giả đang nghe đài. Tôi đã được dịp đến dự 30 tháng 4 tại cái sân của Hồng Kông. Và cái niềm mơ ước của tôi lớn lao nhất là chúng ta là những người tị nạn đã ra đi, đã rất là đau khổ phải lìa bỏ quê hương. Và chúng ta có một cái sự đau buồn là làm sao để quan phục lại quê hương của chúng ta. Cái điều mà chúng tôi muốn nói rằng hai năm vừa qua có hai cái cuộc tổ chức 30 tháng 4. Mình muốn quan phục quê hương, mình đấu tranh, nhưng mà mình phải đoàn kết. Cái đoàn kết chúng ta có thể thắng tất cả mọi phương diện. Thì niềm mơ ước của tôi cũng như tất cả đồng bào tị nạn chúng ta là làm sao chúng ta hãy ngồi lại với nhau đoàn kết, chúng ta hãy nghe những cái lời nhắc nhở khuyên răn của ông nhạc sĩ Việt Dũng vừa rồi tại Hồng Kông. Thì tôi là một người cũng đã rời xa quê hương suốt 15 năm, tôi cũng tị nạn tại trại Palawan, Philippines. Tôi rất là đau buồn, tuy là nữ nhưng tôi vẫn còn cái dòng máu của bà Trưng Trắc Trưng Nhị. Tôi cũng muốn hôm qua tôi cũng có đến biểu tình ở trên ngay chỗ đại sứ quán gì của Việt Cộng. Tôi rất là đau buồn khi mà chúng ta chỉ có một nhóm người thôi, trong đó có ông Thảo.
Vâng, có lẽ xin bà đừng có nêu
và
tên
rồi, nữa. Có một số người, có bà Teresa, khoảng chừng 30 người. Nỗi đau của tôi là thấy cộng đồng chúng ta có một sự chia rẽ. Và tôi chỉ ước mong rằng niềm mơ ước lớn lao của tôi là 30 tháng 4 năm sau chúng ta sẽ không có tổ chức hai bên nữa, mà chúng ta hãy ngồi lại với nhau, chúng ta hãy đoàn kết, chúng ta hãy tìm một phương hướng nào đó để đem lại một cái nền dân chủ thật sự cho Việt Nam, và rồi để cho cộng sản nó đang ở sát nách bên chúng ta, nó không có cười chúng ta, nó không
đúng
có nhìn
ta bằng
cái ánh mắt mà chia rẽ của nội bộ mình. Và mong rằng tất cả đồng bào chúng ta sẽ có một ngày nào đó cờ không cắm ở tại cái đài chiến sĩ và Hồng Kông, mà là sẽ cắm trên Dinh Độc Lập.
Rất là cảm ơn chị,
chị Lý Hương rất nhiều.
Vâng ạ.
Và vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chúng tôi nghe.
Vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Nguyễn ạ.
Dạ, chào ông Nguyễn.
Chào ông Nguyễn ạ.
Dạ thưa, lâu lắm rồi tôi không góp ý kiến, nhưng mà tại bữa nay nghe thấy nói thấy có vẻ tôi cảm thấy khó chịu lắm. Bởi vì cái chuyện cộng đồng này đó, nó đã êm đi lâu lắm rồi.
Vâng.
Mà nếu mà nhắc lại thì nó chỉ thêm buồn thêm thôi.
Vâng.
Người nào cũng nói mình phải cả. Mình lấy cái thí dụ như hồi năm 1945 đó, những người thanh niên Việt Nam thì yêu nước ghê lắm, nhưng mà chỉ vì bồng bột bị cộng sản lợi dụng đó, thì đưa hết cả nước Việt Nam sống như chế độ cộng sản. Thì cái nhóm chống đối thường thường nhiều lắm, nhóm thiểu số như không thể nhóm đa số được, nhóm đa số đó họ là cái người thống trị, thành ra họ nói được nhiều điều lắm. Thành ra tôi đề nghị rằng là nên bỏ qua chỗ đấy đi, để thời gian nó làm xoa dịu đi.
Vâng.
Chỉ có thời gian mới làm xoa dịu, mới trả lời được và mới có sự thật được thôi. Còn đứng sợ cộng sản lợi dụng, mình không để lợi dụng thì không thể nào lợi dụng được cả.
Vâng.
Còn cứ mỗi một năm mình cứ mang tiền mình về Việt Nam mình ăn hút đi bên đó. Vâng. Ở bên này mình ăn lo ăn nhậu nhau, nó chửi với nhau thì nó có nó chẳng lợi dụng mình tan ra.
Vâng.
Thành ra cái niềm hy vọng của tôi đó, thì lúc nào tôi hy vọng, nhưng tôi hy vọng rằng những người nào mà có tội thì tự ra đầu thú đi. Tôi không biết người nào có tội cả, nhưng mà vì cái lương tâm của mình, vì cái gương cho con cháu, tự ra đầu thú đi và rũ sạch những cái bụi đó đi, để về trở thành dân thường như mọi người khác. Và những người nào nói rằng cái cộng đồng ấy là cái việc làm ăn cơm nhà vác ngà voi đó, thì hãy nên để cái ngà voi nặng nề đó cho mọi người vác chung, chứ mình đừng vác mình mà mình cứ vác lên vai rồi mình mang về nhà mình để đến sau mình đó, mình nói rằng đây tôi giữ ngà voi cho cộng đồng đó nha, cái đó là không có hợp lý.
Cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều. Cái
tôi chỉ nói cách tôi chỉ nói cách tổng quát vậy thôi.
Dạ,
chứ
vâng
còn
à,
vấn đề
dạ,
mà
dạ,
dạ. Vấn đề mà đời tư đó,
vâng.
Thì ông thấy John Edward tranh cử tổng thống đó, bây giờ ta ra tòa vì cái tội mà lấy tiền ngân quỹ để nuôi một bé đó,
vâng.
Thì cái chuyện nó có đó phải không đâu,
vâng.
Nhưng mà sở dĩ mình không làm được việc đó là bởi vì không có đủ người có khả năng làm việc đó thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều. Dạ
vâng, xin ghi nhận ý kiến của ông. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em xin giấu tên, em chỉ có vài lời thôi.
Yeah.
Thì lúc đầu em nghe đài thì cái tâm tình hay là những cái mơ ước nọ thì chỉ vòng vòng trong những cái ngày
30 tháng 4, vâng, bây giờ chúng ta bị lạc
năm, hay là 37 năm trước.
Yeah.
Thì sau đó nghe khoảng gần 20 phút vừa rồi á, thì hướng về cái phía cộng đồng thì cái tâm tư của những cái người ta hay người ta đang bị lôi cuốn vào những cái câu chuyện đó, thì biến mất hết đi.
Vâng, dạ, xin lỗi anh rất nhiều dấu tên, có lẽ là chúng tôi đã không có điều hành được đúng
cái chủ đề
và bị thính giả lên kéo đi lạc đề hết. Chúng tôi xin cáo lỗi với
thôi, bây giờ
anh
xin
mà cũng
mời
cáo lỗi luôn
lại,
với các thính giả nào nãy giờ mà rất là khó chịu không có muốn nghe những cái câu
chuyện. Dạ, ngay cả chính cháu nữa, cháu cũng có ý định muốn tắt radio đi, nhưng mà nhắc nhở là mình đi lạc hướng quá xa rồi.
Rồi chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đấy là cái lỗi của chúng tôi. Vâng anh bây giờ sao ạ?
Vâng xin mời anh trở lại đề tài đi.
Dạ cháu thì 37 năm trước cháu chỉ có 8 tuổi thôi. Thì lúc đó cháu trên cái tòa, ở trên một cái tòa nhà rất cao ở trên ngay tại nhà. Thì nhìn ra cái chỗ cái kho năm 2011 chắc không nhớ nữa, cái chỗ quận 4 đó. Thì thấy người ta ra đi thì mình không hiểu được, tại mình không có biết cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau 10 năm sống với cộng sản thì cháu trong đó có sự trách móc, mà trách móc không phải trách móc trách móc những cái giống như không phải cháu nói trách móc cha mẹ cháu thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà cháu trách móc là tại sao những người mình không thấy được đã thấy được cái sự ra đi của năm 1954 thì đó, người ta đã di dân một lần rồi mà đã hiểu được cộng sản là sao, những người những bậc cha mẹ người ta không có thấy được cái năm 75 đó, nó sẽ có những cái chuyện mà đau buồn sẽ xảy tới. Thì cháu, chính cháu, bản thân cháu, anh em cháu thì cũng giống như một cái anh cũng chia sẻ là tụi cháu mất đi tuổi thơ, tụi cháu không có tuổi thơ, không có đi học được như những người khác. Đó là phải chú cô chú không biết những ngày mà ăn bo bo hay là ăn khoai mì mà thế không?
Thì tôi cũng có ăn bo bo đó, có cũng dạ. Cũng ăn bo bo, sắp hàng tháng ăn bo bo.
Dạ, nhắc đến là đau lắm. Rồi cái tâm tình của cháu thật sự nếu nói giống như những người khác này, nói cả mấy ngày cũng không hết nữa. Nhưng mà cái mà cháu nhìn cái những cái ngày sắp tới đó là cháu thấy cô chú tổ chức những cái ngày mà quốc hận 30 tháng 4. Cái nhìn của cháu đó, những cái phía sau á, cháu không muốn nhìn tới nữa tại vì nó đau buồn quá đi. Những cái ngày sắp tới đó, cháu thấy là cô chú tổ chức những ngày đó khi nhưng mà những cái thế hệ trẻ cháu không thấy không có đi theo. Giống như một cây đèn dầu nữa, khi một ngày nào đó cô chú nằm xuống hay là mất hết rồi, cây đèn dầu đó nó giống như là dầu sẽ cạn, lửa sẽ tắt, là mình sẽ mất luôn cái ngày mà tổ chức ngày quốc hận. Những người ta chỉ nói cái ngày hôm nay thôi, nhưng mà cái ngày đó thế hệ của cháu không có người lãnh đạo, không có hướng đi, nó thật sự là như vậy, không có người lãnh đạo, không hướng đi. Đó, rồi tụi cháu không biết những cái ngày những người mà đi trước, khi người đó sẽ không còn trên cõi đời nữa, người ta tầm xuống, thì cứ giống như cái đèn dầu cháu nói đó. Khi hết dầu thì tắt lửa thôi.
Cháu
thì,
ơi, nhưng mà chính cháu hồi nãy cháu nói là cháu nhìn thấy những cái kinh nghiệm đó, cháu học được những cái bài học đó. Năm nay cháu mới có 45 tuổi, thôi tuổi còn trẻ lắm. Thì cháu không nghĩ là cháu có thể tiếp nối cái chặng đường đó sao? Có thể đốt thêm lửa vào cho cái ngọn đèn dầu nó đừng có tắt sao?
Dạ, cô chú nhìn như vậy nè. Một đứa trẻ nó, khi nó mới bắt đầu, nó tập viết chữ cha, mẹ nó cầm tay viết, nó bắt cho nó viết từng chữ. Thì giống như vậy. Tụi cháu đâu có ai mà hướng dẫn đi đâu. Khi mà những cái người lãnh đạo, những cái người mà cô chú bậc cha ông đi trước á, khi nằm xuống á, thì coi như có những cái đèn, cái như ngọn lửa tắt rồi. Đó, nước mình, cái mơ ước của mình được cắm cái lá cờ trên Dinh Độc Lập đó, nó sẽ không bao giờ thực hiện được. Cô chú nghĩ là cháu nói đúng không? Không có người lãnh đạo.
Vâng, nhưng mà vẫn còn có những cái người mà nói một cách nhiệt thành, hăng say mà út ức như cháu đó, thì chúng tôi tin rằng đó sẽ vẫn còn có những người lãnh đạo khác sẽ bước ra, và có một ngày chúng ta sẽ vẫn cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ không có còn thì giờ nữa, thành ra chúng tôi phải buộc lòng xin chấm dứt chương trình ở đây, mặc dù bây giờ thính giả gọi vào đây trên đường dây hết. Nhưng mà rất là cảm ơn vị thính giả giấu tên vừa rồi, hồi năm 75 mới có 8 tuổi, tức là bây giờ mới có 45 tuổi thôi, mà đã tự mình nhìn ra, không phải do cha mẹ truyền đạt lại cái kinh nghiệm, mà chỉ nhìn thấy người ta chạy đi và 10 năm sau tìm hiểu ra được như vậy. Và bây giờ sống ở bà hải ngoại mà vẫn có được đầy cái sự uất ức là không có người lãnh đạo. Tự mỗi người có lẽ nên tự tập cho mình, trang bị cho mình đầy đủ kiến thức hiểu biết để mà thành những cái người lãnh đạo, thì sẽ có ngày đó xảy ra. Anh Phục.
Dạ vâng. Và chúng tôi rất là chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn còn đang tiếp tục gọi lên, nhưng mà đã tới giờ phải kết thúc chương trình. Xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp tại chương trình này lần tới.
Vâng, và chúng tôi cũng rất cảm ơn tất cả những vị đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin cáo lỗi là đã có lúc đề tài đi ra lạc ra ngoài. Tuy nhiên, nó cũng vẫn là hậu quả của ngày 30 tháng 4 năm 75 mà nó còn ảnh hưởng cho tới bây giờ. Và đó cũng là những cái vấn đề thực tế ở chung quanh chúng ta mà chúng ta cũng vẫn cần để mắt nhìn đến. Để ít nhất không làm được gì thì cũng có thể cầu nguyện và mong ước mà góp cái phần tích cực của mình. Hy vọng rằng đến một ngày nào đó tình trạng sẽ tốt đẹp hơn, cộng đồng Việt Nam mình sẽ đoàn kết thương yêu nhau nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. This is Radio Saigon.